mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 6 với chủ đề Con Người Mới, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 7 với chủ đề Chức Năng và Giới Hạn của Luật Pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 11 với đề tài Sự Đến của Luật Pháp. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 7, câu 9. Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống. Đó là một lời tuyên bố cá nhân về những gì đã từng xảy ra đúng với ông. Trọng tâm của ông là làm rõ sự khác biệt mà sự đến của luật pháp đã tạo ra trong đời sống ông. Trước hết, ông mô tả trạng thái của mình trước khi luật pháp đến với ông, tội lỗi dường như chết, còn ông thì sống. Nhưng khi luật pháp đến với ông, tình thế hoàn toàn đảo ngược, tội lỗi lại sống, và tôi thì chết. Đây chính là điểm mà ông muốn nhấn mạnh, sự tương phản giữa trạng thái trước và sau khi luật pháp đến với ông, với bước ngoặt quan trọng nằm ở chính sự đến của luật pháp. Cách tốt nhất để tiếp cận với lời tuyên bố này là làm rõ trong tâm trí chúng ta những thuật ngữ ông sử dụng. Trước tiên, ông muốn nói gì khi nói, không có luật pháp? Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Chúng ta phải cẩn thận khi hiểu lời của vị sứ đồ, vì ông đang sử dụng ngôn ngữ theo cách tương đối. Khi ông nói, không có luật pháp, tội lỗi đã chết, điều đó không có nghĩa là tội lỗi không tồn tại hay ông thực sự có sự sống thuộc linh. Ở đây, không có luật pháp, có nghĩa là tách rời khỏi luật pháp, chưa ý thức về những yêu cầu và chuẩn mực của nó. Như vậy, khi vị sứ đồ nói, không có luật pháp, tội lỗi đã chết, ý của ông là tội lỗi chưa được bộc lộ rõ ràng. Và khi nói, ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống, ông đang đề cập đến một trạng thái trước khi nhận thức sâu sắc về luật pháp đến với mình. Nhưng Phao-lô có ý gì khi nói rằng đã có một thời ông không luật pháp? Rõ ràng, vì lý do chính đáng này, đây phải là một lời tuyên bố tương đối rằng, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại lại có một thời kỳ mà không có luật pháp. Thậm chí đã có luật pháp trong vườn Ê-đen, và kể từ khi con người phạm tội và sa ngã, họ luôn luôn ở dưới luật pháp cơ bản đó, luật pháp của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã chứng minh điều đó rất lâu trong chương 5. Ví dụ, ông đã chỉ ra rằng đó là lý do tại sao sự chết đã cai trị từ Adam cho đến Môi-se. Đó là lời giải thích khả thi duy nhất cho lời tuyên bố đó. Vì vậy, chúng ta khẳng định rằng chưa bao giờ có một thời điểm nào mà không có luật pháp. Nhưng nếu điều đó là đúng nói chung, thì nó đặc biệt đúng đối với người Do Thái, và vì vậy cũng đúng đối với chính sứ đồ Phao-lô. Mọi người Do Thái đều được sinh ra dưới luật pháp Môi-se, nhưng ở đây, dường như ông nói rằng đã có thời ông sống không có luật pháp và sống tách biệt với luật pháp. Do đó, rõ ràng ông đang sử dụng thuật ngữ của mình một cách tương đối, và chúng ta sẽ thấy rằng ông cũng làm như vậy với tất cả những thuật ngữ xuất hiện trong câu này. Điều ông muốn nói là khi đó ông đang sống tách biệt với luật pháp không thực sự làm công việc của nó trong ông. Ông gần như ở trong một vị trí như thể không có luật pháp. Dĩ nhiên, không bao giờ có một vị trí như vậy, nhưng theo như kiến thức và kinh nghiệm của ông về luật pháp bây giờ, thì đó là vị trí của ông khi đó. Khi chúng ta nhìn vào những thuật ngữ khác, chúng ta sẽ thấy điều này trở nên rõ ràng hơn. Chúng ta hãy chuyển sang thuật ngữ kế tiếp, nhưng khi điều răn đến, nhưng điều răn đã luôn luôn ở đó. Luật pháp đã được ban ra qua Môi-se từ nhiều thế kỷ trước khi Phao-lô ra đời, 14 thế kỷ, và luật cơ bản cho toàn thể nhân loại luôn luôn ở đó từ buổi ban đầu. Tuy nhiên, ông nói, khi điều răn đến, một lần nữa Phao-lô đang nói tương đối. Ông muốn nói rằng, mặc dù điều răn ở đó, nhưng nó chưa bao giờ đến với ông chưa bao giờ nhìn thấy nó. Hãy để tôi đưa ra một minh họa rất đơn giản về ý nghĩa của điều đó. Đôi khi người ta đến với một nhà truyền đạo vào cuối buổi nhóm và nói, ông biết đấy, tôi chưa bao giờ chú ý đến câu đó trước đây, hoặc họ có thể nói, ông biết đấy, tôi đã đọc câu đó cả ngàn lần rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó. Điều họ thật sự muốn nói là câu nói đó chưa bao giờ thật sự đến với họ trước đây. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm đó khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Bạn đang đọc một câu Kinh Thánh mà bạn đã đọc nhiều lần trước đây, và câu ấy chẳng nói gì với bạn. Nhưng thình lình nó đánh trúng bạn, đột nhiên nó dường như được soi sáng, và nổi bật lên. Điều gì đã xảy ra? Phải, nó đã đến với bạn. Đó là những gì vị sứ đồ muốn nói qua cụm từ, khi điều răn đến. Nó luôn luôn ở đó, giống như Kinh Thánh luôn luôn ở đó, nhưng nó không nắm lấy ông, nó không thực sự nói với ông. Nói cách khác, nó không đến với quyền phép là bởi sự dẫn dắt của Thánh Linh. Đây là một câu nói đáng chú ý, đặc biệt vì nó đến từ sứ đồ Phao-lô. Không chỉ vì luật pháp của Đức Chúa Trời luôn đối chất với ông, mà còn bởi ông, với tư cách là một người Pha-ri-si, là một chuyên gia về luật pháp. Toàn bộ sự huấn luyện của ông đều tập trung vào điều đó. Ông dạy người khác về luật pháp và tự hào về sự hiểu biết của mình. Tuy nhiên, sự thật là ông chỉ hiểu luật pháp theo cách của văn tự chứ chưa từng thật sự hiểu nó theo cách của Thánh Linh. Đó là lý do tại sao ông thường xuyên viết về sự phân biệt đó. Ví dụ, hãy xem thư tín thứ hai gửi cho người Cô-rinh-tô, chương 3. Ông nói rằng toàn bộ rắc rối với người Do Thái là họ chỉ biết văn tự của luật pháp chứ không phải điều thuộc linh của nó. Đó là một cách khác để nói rằng luật pháp đã không đến với họ. Nó đã không đến với sự tin cậy, với sự soi sáng, với sự hiểu biết bởi Đức Thánh Linh. Điều đó có nghĩa là trước khi luật pháp thực sự đến với vị sứ đồ, trước khi ông nận thức rõ ràng về luật pháp bằng cách thuộc linh, tội lỗi dường như không có tác động rõ rệt trong đời sống ông. Nó chết theo nghĩa là chưa bộc lộ sự sống động và quyền lực của nó một cách rõ ràng. Nói cách khác, khi chưa có sự nhận biết sâu sắc về luật pháp, ông không cảm thấy bị cáo trách hay bị thôi thúc bởi tội lỗi theo cách mạnh mẽ. Ông có thể đã phạm tội, nhưng ông không ý thức được mức độ nghiêm trọng của nó. Tuy nhiên, khi luật pháp đến, khi ông thực sự hiểu được những tiêu chuẩn của nó, thì tội lỗi trở nên sống động, nghĩa là ông nhận ra bản chất tội lỗi của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Một lần nữa tôi phải nói rằng đây là một tuyên bố tương đối. Làm sao ông có thể nói rằng tội lỗi đã chết nếu tội lỗi ở trong tất cả mọi người? Tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi, méo mó trong tội lỗi. Chúng ta không bao giờ không có tội lỗi, nó ở trong chính bản chất của chúng ta. Chúng ta là con cái của tội lỗi và nó hoạt động trong tất cả chúng ta. Nhưng ở đây, vị sứ đồ nói rằng đã có một thời điểm trong đời sống và kinh nghiệm của ông là tội lỗi đã chết. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, điều ông thật sự đang nói là tội lỗi tương đối chết. Đó là điều ông nghĩ, đó là kinh nghiệm của ông, đó là sự hiểu biết của ông về hoàn cảnh lúc bấy giờ. Ông không ý thức về điều đó, nói như thể tội lỗi đã chết. Điều gì đó Chúa chúng ta đã nói vào một dịp đã làm sáng tỏ điều này. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì của cải nó vững vàng. Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được, thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy, và phân phát sạch của cải. Sách Luca chương 11 câu 21. Ở đây chúng ta có một mô tả hoàn hảo về nhân loại trong tội lỗi và dưới sự thống trị của ma quỷ. Ma quỷ là một người mạnh sức, nó giữ cho tài sản của nó được yên ổn. Mọi thứ dường như rất yên tĩnh, sức mạnh quá lớn đến nỗi theo một nghĩa nào đó, con người không nhận thức được có một bầu không khí yên bình. Điều đó đơn giản là do con người không nhận thức được vị trí thực sự của mình. Phao-lô nói, ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Tội lỗi chưa bao giờ chết kể từ khi con người sa ngã, nhưng, nói một cách tương đối, tội lỗi dường như đã chết. Phao-lô nói rằng có một thời gian trong cuộc đời và kinh nghiệm của ông khi ông không nhận thức được sức mạnh đó. Phao-lô không biết rằng nó ở đó và không nhận ra sức mạnh to lớn của nó. Đối với ông, tội lỗi đã chết, dĩ nhiên sức mạnh đó ở đó, nhưng ông không nhận biết điều đó. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một phần khác trong lời tuyên bố tương đối của Phao-lô. Ông không chỉ nói rằng, lúc đó tội lỗi đã chết, ông cũng nói, tôi sống, đó là phần khác của lời tuyên bố kép, ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống. Dĩ nhiên, một lần nữa, đó là một lời tuyên bố tương đối. Tất cả những ai đã đọc ba chương đầu của thư tín này đều biết rằng, Phao-lô đã chứng minh chắc chắn rằng, không ai còn sống, rằng, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, và rằng người Do Thái cũng vô vọng, bị kết án và chết về mặt thuộc linh như dân ngoại. Tuy nhiên ông đang ở đây nói rằng, tôi sống. Vì vậy, ông không thể nói điều đó theo một ý nghĩa tuyệt đối. Mọi sự ở đây đều tương đối. Lời tuyên bố mà Phao-lô đưa ra trong ba câu đầu tiên của chương 2 của thư tín gửi cho người Ê-phê-sô chứng minh điều này. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Nhưng điều đó không chỉ đúng với dân ngoại, mà còn đúng với người Do Thái nữa. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Tất cả chúng ta sinh ra trong thế gian này đều chết về mặt thuộc linh. Tuy nhiên, ở đây sứ đồ Phao-lô đang nói rằng, đã có một thời gian ông sống mà không hiểu biết về luật pháp thật. Rõ ràng, Phao-lô muốn nói rằng, giống như cách ông nghĩ về tội lỗi đã chết đối với ông cũng nghĩ rằng, ông còn sống. Giây phút ông nhận ra rằng, tội lỗi còn sống, thì ông đã chết. Tất cả chỉ vì ông không hiểu luật pháp. Trong câu chuyện đó, ông không nhận thức được quyền lực của tội lỗi và sự thật về chính mình. Ông nghĩ rằng tội lỗi đã chết và ông đang sống. Ông cảm thấy tự hào về bản thân và tin rằng mình đang tuân giữ luật pháp một cách hoàn hảo. Ông cảm thấy sống động, phấn khích với cảm giác kiểm soát và thành công. Đó chính là điều ông muốn diễn đạt khi ông nói, ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống. Vị sứ đồ cũng đã nói cùng một việc này ở những chỗ khác bằng những từ ngữ khác nhau. Chẳng hạn, trong thư tín gửi cho người Philip, ông nói, ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt đi ngày thứ 8, về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp, thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được. Ông là một điển hình tuyệt vời của một người tin kính, ngoan đạo. Ông tràn đầy nhiệt huyết và đạo đức theo một ý nghĩa đạo đức. Ông cũng nói chính xác điều đó trong chương 1 của thư tín gửi cho người Galati, câu 14. Tôi tấn tới trong giáo Juda hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Ông thật sự là một người Pharisee điển hình. Ở đầu chương 18 của Phúc âm Luca, chúng ta gặp một lời tuyên bố tương tự trong thí dụ của Chúa chúng ta về người Pharisee và người thâu thuế. Họ lên đền thờ để cầu nguyện. Không ai có thể đầy đủ về kiểu sống mà vị sứ đồ đang nói đến hơn người Pharisee được Chúa chúng ta mô tả ở đó. Ông bắt đầu bằng cách nói, lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài. Không có gì để làm ngoài việc tạ ơn Đức Chúa Trời. Ông là một người tốt như thế. Ông kiêng ăn 2 lần trong một tuần và dâng 1/10 của cải của mình cho người nghèo. Ông không phạm bất cứ tội lỗi nào. Ông tạ ơn Chúa biết bao vì mình không giống như kẻ khốn khổ khốn nạn kia, người thâu thuế đằng kia, kẻ đã phạm quá nhiều tội lỗi. Hoặc lấy trường hợp của vị quan trẻ tuổi giàu có và cuộc gặp gỡ của anh ta với Chúa chúng ta, và cách Chúa đối đãi với anh ta. Chúa chúng ta đã phán với anh ta rằng, ngươi biết các điều răn này, ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối. Chàng thanh niên đáp, tôi đã giữ mọi điều ấy từ khi còn nhỏ, còn thiếu chi cho tôi nữa. Các ví dụ đó cũng giống như trường hợp của vị sứ đồ. Và ông đã tóm tắt vấn đề một cách hoàn hảo trong câu 3 của chương 10 của thư tín này. Trong đó chúng ta có lời cuối cùng về toàn bộ luận điểm về người Pharisee và về chính Phao-lô trước khi ông cải đạo. Ông nói, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Đó là điều rắc rối. Họ đang thiết lập sự công bình riêng của họ, và vì vậy họ nghĩ rằng họ đang sống, và rằng mọi sự đều tốt đẹp. Nhưng họ không nhận biết ý nghĩa thật của sự công bình trước mặt Đức Chúa Trời và như đã được bày tỏ trong luật pháp. Như vậy, đó là vị trí của Phao-lô khi ông không có luật pháp. Như ông nói trước khi điều răn đến, tội lỗi đã chết, và ông còn sống. Ông không ý thức về bất kỳ khó khăn hay vấn đề thực sự nào. Tất cả dường như hoàn toàn thỏa đáng. Ông không chỗ trách được. Nhưng khi luật pháp đến, ông bị bắt phục và nhận biết tính chất thuộc linh của luật pháp. Có một sự đảo ngược hoàn toàn về quan điểm. Tội lỗi trước đây tưởng đã chết thì bây giờ là sống. Kẻ trước đây tưởng là sống thì bây giờ là chết. Thoạt nhìn, đây là một phát biểu đáng ngạc nhiên nhất. Lẽ tự nhiên, chúng ta sẽ nghĩ rằng, tác động của sự xuất hiện của luật pháp không phải là để làm sống lại tội lỗi, mà là để giết chết nó. Nhưng theo kinh nghiệm, luật pháp làm điều hoàn toàn ngược lại. Và ở đây, ông đang viết theo cách thực nghiệm. Nói cách khác, điều xảy ra là luật pháp bày tỏ ra sức mạnh thật của tội lỗi và cho thấy bản chất cũng như đặc tính thật của tội lỗi. luật pháp kích thích tội lỗi, và bởi những điều nghiêm cấm tội lỗi mà luật pháp khơi dậy tội lỗi. Có một hình ảnh minh họa rõ cho điều này, đó là nguyên lý về sự kháng cự làm gia tăng sức mạnh. Nếu bạn muốn phát triển cơ bắp, cách tốt nhất là tập tạ. Ban đầu, cơ bắp có thể yếu đến mức dường như không có chút sức mạnh nào, nhưng nó vẫn tồn tại. Khi bạn nâng tạ thường xuyên, cơ bắp sẽ ngày càng phát triển. Điều tương tự đã xảy ra khi luật pháp đến với vị sứ đồ. Nếu không có sự kháng cự do luật pháp cung cấp, ông không nhận biết được sức mạnh của tội lỗi. Nếu không có sự cấm đoán này, không có sự đối kháng này, ông chưa bao giờ biết được quyền lực thật sự của tội lỗi bên trong ông. Khi luật pháp đến một cách mạnh mẽ và bảo ông rằng ông không được tham lam hay ham muốn những gì ông không thể có một cách hợp pháp, ông đột nhiên cảm thấy một sự ham muốn mãnh liệt đối với những điều như vậy. Những gì vị sứ đồ dạy ở đây là nền tảng cho toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh về tội lỗi. Hãy lấy một lời tuyên bố khác rất gần với lời tuyên bố này và giúp soi sáng nó. Trong Giăng chương 15, câu 22 và 24, Chúa chúng ta phán, nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng cha ta. Hãy xem xét giá trị bên ngoài của lời phán này, và Chúa chúng ta dường như đang nói rằng, nếu ta không đến thế gian thì những người này đã không có tội. Nhưng chúng ta biết rằng, tất cả họ đều là tội nhân, đều bị định tội, tất cả đều đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Ngài thực sự đang nói chính xác điều mà Phao-lô đang nói ở đây, cụ thể là kết quả của việc Ngài đến là để phơi bày tội lỗi. Dĩ nhiên trước đó họ là tội nhân, nhưng có một ý nghĩa mà trong đó họ không nhận biết mình là tội nhân. Nhưng ngay khi Ngài bắt đầu nói, ngay khi Ngài bắt đầu làm những việc giữa họ mà không ai khác có thể làm, thì tội lỗi trong họ trở nên rõ ràng. Ai có thể hiểu được lẽ thật về người Pha-ri-si nếu Chúa chúng ta không đến và phán với họ? Hãy nhìn xem họ nếu không có Ngài, người ta sẽ có khuynh hướng nói rằng họ là những người rất tốt, họ có đạo đức tuyệt vời. Người Pha-ri-si trong ký dụ của Chúa mà chúng ta đã đề cập đến, ông ta không nói dối, ông ta đang nói sự thật. Ông đã kiêng ăn hai lần trong tuần lễ. Ông đã dâng một phần mười của cải mình cho người nghèo. Vì vậy, nhìn họ, bạn sẽ nói rằng, thật là những con người cao quý, những người tuân giữ luật pháp tuyệt vời làm sao? Chỉ khi bạn nhìn thấy phản ứng của họ đối với con Đức Chúa Trời, bạn mới thật sự biết được người Pha-ri-si như thế nào. Bạn hãy nhìn vào sự cay đắng, lòng căm ghét của họ. Hãy nhìn thấy sự khôn khéo và xảo quyệt của họ. Hãy quan sát họ thì thầm với nhau. Họ bày mưu, cố tìm cách ngáng chân Ngài và gài bẫy Ngài bằng cách đặt ra những câu hỏi hóc búa và những câu hỏi dẫn dắt của họ. Bên trong những người Pha-ri-si có biết bao điều xấu xa và tội lỗi. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều đó nếu Chúa không đến và phán với họ. Ngài vạch trần tội lỗi của họ. Ngài cáo trách họ về tội lỗi của họ. Chính phản ứng của họ đối với Ngài cho thấy họ thật sự là ai. Tất cả những điều này thình lình được sáng tỏ. Giờ đây bạn có thể thấy điều đó trên gương mặt họ, trong toàn bộ thái độ và hành vi của họ. Đó là một minh họa hoàn hảo về những gì sứ đồ nói trong câu này mà chúng ta đang xem xét. Và điều đó lại dẫn đến kết quả mới này, còn tôi thì chết. Như tôi đã nói, đó là cùng một loại thuật ngữ tương đối. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa chính xác của ông khi ông nói rằng, còn ông thì chết, như là kết quả của sự đến của luật pháp. Ở đây, ông không có ý nói chủ yếu rằng, ông ý thức được sự định tội của mình. Dĩ nhiên, điều đó đúng, ông đã chết theo ý nghĩa ông thấy rằng, luật pháp kết án ông trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng đó không phải là điều ông đang nhấn mạnh ở đây. Ở đây ông đang giải quyết trường hợp của mình theo một cách thực nghiệm và thực tiễn hơn nhiều. Ý của ông là, bây giờ ông là người trái ngược với những gì ông đã là khi ông còn sống. Vì vậy, điều đó có nghĩa là ông đã chết theo ý nghĩa mà chúng ta đọc về một số nhân vật trong Kinh Thánh rằng, khi họ nghe một số điều nào đó, nó có một tác động đáng sợ đối với họ. Ví dụ, về Na-banh, chúng ta đọc thấy rằng, khi ông nghe một tuyên bố nào đó, ông trở nên như người chết, mặc dù ông vẫn còn sống về mặt thể chất. Chúng ta nói, tôi đã bị hóa đá, hoặc nó suýt giết chết tôi. Đó là những gì Phao-lô muốn nói, tôi đã trở nên như người chết. Nói cách khác, ông nhận ra sự yếu đuối, bất lực và vô vọng của mình. Người đàn ông trước đây rất tự tin vào bản thân, giờ ông cảm thấy như thể mình đã chết. Trước đây, người ấy có thể kiêu hãnh và tự tin, nhưng giờ đây, họ than khóc vì tội lỗi của mình. Họ cảm thấy bối rối và bất hạnh khi đối diện với luật pháp. Khi nhận thức sâu sắc về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và luật pháp, họ cũng thấy rõ quyền lực xấu xa đang hoạt động trong lòng mình. Điều này khiến họ cảm nhận được sự bất lực hoàn toàn. Họ thấy mình yếu đuối, mù lòa, nghèo khổ, không có hy vọng nào cho chính mình. Đó chính là ý mà vị sứ đồ muốn diễn đạt khi ông nói rằng mình đã chết, ngay khoảnh khắc ông được soi sáng về luật pháp, về bản chất thuộc linh của nó, và những điều răn nghiêm khắc, đặc biệt là điều răn tham lam. Ông nhận ra sự bất lực của mình. Chính nhận thức này đã khiến ông cảm thấy như thể mình đã chết, không còn chút sức mạnh hay hy vọng nào để tự cứu mình. Ông bắt đầu kinh nghiệm quyền lực khủng khiếp của tội lỗi tạo ra trong ông, mọi thứ tham lam, và nó đánh gục ông. Ông nhận ra rằng ông là một kẻ hoàn toàn yếu đuối. Ông đã khoe mình là cao trọng hơn tất cả những người cùng thời, và cao trọng hơn họ trong sự hiểu biết về luật pháp. Giờ đây ông thấy rằng ông chẳng có gì cả, và sự công bình của ông như rác rưởi. Ông đã đi khắp nơi để thiết lập sự công bình riêng của mình. Nhưng khi đối diện với sự công bình của Đức Chúa Trời, ông thấy rằng ông chẳng có gì cả. Ông cho chúng ta biết rằng đó là điều ông nhận ra về chính mình khi luật pháp thực sự đến với ông, tìm thấy ông và hạ ông xuống. Ông không thể di chuyển, trong ý nghĩa thuộc linh và đạo đức, ông nằm bất lực trên đường, như điều đã xảy ra với ông trên đường đến Đa Mách trong ý nghĩa thuộc thể. Ông hoàn toàn không có sức mạnh. Đến đây, chúng ta chạm đến phần cuối của lời tuyên bố của vị sứ đồ. Ông đã xác lập điều gì? Ông đã chứng minh điều gì? Và phản ứng của chúng ta nên ra sao? Kết luận có thể được chia thành hai nhóm. Trước hết, là kết luận cụ thể và thiết yếu nhằm củng cố lập luận mà vị sứ đồ đã đưa ra trong phần này. Đó là ông đã khẳng định một lần nữa rằng, luật pháp không bao giờ có thể biện hộ cho một người, càng không thể thánh hóa người đó. Chỉ có một hy vọng duy nhất, đó là chúng ta phải được giải phóng hoàn toàn khỏi luật pháp và được kết hiệp với Chúa cứu thế. Đó là kết luận phù hợp với lập luận cụ thể mà vị sứ đồ đang triển khai trong phần này của thư tín. Nhưng chúng ta phải rút ra một số kết luận tổng quát hơn nữa. Nó có giá trị đối với chúng ta trong đời sống hàng ngày của chúng ta, là điều thật sự có giá trị tối cao đối với chúng ta trong việc xác định và khám phá xem chúng ta có phải là cơ đốc nhân hay không. Đầu tiên là tình trạng thuộc linh của chúng ta. Nói một cách tiêu cực thì đó là tình trạng tội lỗi của chúng ta, không bao giờ được phán xét khi chỉ xét về hành động, mà luôn luôn xét về mặt phản ứng của chúng ta đối với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và đối với luật pháp của Đức Chúa Trời. Đối với tôi, đó là một trong những định đề cơ bản của đức tin cơ đốc. Nó phải luôn luôn là một sự khởi đầu thiết yếu trong việc truyền giáo. Tình trạng thuộc linh của một người không được xác định khi chỉ xét về mặt hành động. Làm như vậy sẽ có nghĩa là không có gì sai trật đối với người Pharisee và người đó không cần phúc âm. Người ấy không cần sự tha thứ. Đó là lý do tại sao loại người đạo đức tốt này đi đến một buổi nhóm truyền giảng, cảm thấy rằng không có thông điệp nào dành cho mình, và rằng bổn phận của anh ta là cầu nguyện cho sự cải đạo của những tội nhân trong buổi nhóm. Anh ta không cảm thấy tội lỗi bởi vì anh ta nghĩ về tội lỗi chỉ là về mặt hành động cụ thể. Cội thánh của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta cần tra xét đức tin bởi những điều dạy dỗ này. Chúng ta cần nhìn lại mối liên hệ cá nhân của chúng ta với Chúa Giê-xu như thế nào. Chúng ta có thật là con của Chúa chưa? Có tội lỗi nào ngăn cách chúng ta với Chúa không? Chứ không phải bởi những hành động tôn giáo thường ngày. Cách để ước lượng tội lỗi trong chính mình là lưu ý phản ứng của bạn đối với sự dạy dỗ của Kinh Thánh về Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết của Ngài và Đức Chúa Trời trong vai trò là đấng phán xét đời đời. Hoặc hãy nghĩ về điều đó theo cách này. Phản ứng của bạn đối với lời giảng chân thật về thập tự giá là gì? Phản ứng của bạn đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu là gì? Đó có phải là phản ứng của người Pha-ri-si không? Ngài làm người Pha-ri-si bực mình khi nói rằng Ngài đã đến thế gian vì họ cần được cứu nhiều như mọi người khác, rằng họ chỉ có thể được cứu qua sự chết của Ngài vì họ. Họ là những giáo sư lớn, những người đang sống, những người đã giữ luật pháp và đã làm mọi điều này từ lúc còn trẻ. Họ cần được cứu. Đó là cách bạn đánh giá tội lỗi. Tôi xin nhắc lại rằng không có gì sai lầm hơn là đánh giá tình trạng tội lỗi hay tình trạng thuộc linh của chúng ta chỉ dựa trên hành động. Hành động rất đa dạng. Thước đo tình trạng tội lỗi của chúng ta là thước đo sự kháng cự của chúng ta đối với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, với 10 điều răn, bài giảng trên núi và đối với thân vị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bằng cách này, và không bằng cách nào khác, chúng ta bắt đầu nhìn thấy toàn bộ yếu tố lừa dối trong tội lỗi mà chúng ta sẽ xem xét rõ ràng hơn sau này. Nguyên tắc thứ hai là không có hiểu lầm nào lớn hơn về luật pháp bằng suy nghĩ rằng con người có khả năng làm chọn luật pháp. Đây là một lập luận phổ biến. Nhiều người ngày nay, đặc biệt là những ai bác bỏ phúc âm, cho rằng nếu Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta làm điều gì đó, thì điều đó có nghĩa là chúng ta có khả năng làm được. Họ lập luận rằng vì Đức Chúa Trời đã ban 10 điều răn và luật đạo đức, điều đó chứng tỏ con người có thể tuân theo. Hơn nữa, họ tin rằng mình đang thực hiện những điều ấy. Tuy nhiên, câu trả lời cho quan điểm này nằm ngay trong chính luật pháp. Sứ đồ Phao-lô đã từng đối diện với điều răn, ngươi chớ tham lam, và thay vì giúp ông tuân theo, luật pháp lại bày tỏ rằng ông không thể làm được điều đó. Ông nói, tội lỗi sống lại, và tôi chết khi điều răn đến. Điều này có nghĩa là luật pháp không chứng minh con người có khả năng vâng giữ, mà trái lại, nó phơi bày sự bất lực của con người. Mục đích của luật pháp không phải để giúp ai đó tự biện minh, mà là để cho họ thấy rằng họ không thể tự mình làm điều đúng đắn và nhận ra tội lỗi của mình. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người vẫn hiểu sai bản chất của luật pháp và đạo đức trong phúc âm. Người có đạo đức thường nghĩ đây là những yêu cầu của phúc âm. Vì nó dành cho tôi, nên tôi có thể thực hiện được. Nhưng thực tế, luật pháp không phải để giúp con người tự tin vào khả năng của mình, mà là để khiến họ nhận ra sự yếu đuối, bất lực và tuyệt vọng, từ đó từ bỏ sự kiêu ngạo và tìm đến ân điển của Đức Chúa Trời. Kết luận tiếp theo của chúng ta là không có trạng thái nào nguy hiểm hơn là cảm thấy rằng chúng ta không phải là tội nhân và rằng không có tội lỗi nào trong chúng ta. Sứ đồ Giăng đã nói điều đó rất rõ ràng, ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết. Ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Nhưng có nhiều người đã đưa ra những tuyên bố như vậy, tôi đã gặp không ít. Họ đã nhìn tôi và thành thật nói, anh cứ nói về tội lỗi, nhưng tôi không hiểu nó. Tôi không thực sự cảm thấy rằng tôi là một kẻ có tội. Tôi luôn sống một cuộc sống tốt đẹp. Tôi luôn tránh những tội lỗi này và tôi đã làm nhiều việc tốt nhất có thể. Tôi không thể thành thật nói rằng tôi cảm thấy mình là một kẻ có tội. Bạn có biết tại sao họ cảm thấy và nói theo cách đó không? Luật pháp đã không đến với họ. Họ giống như sứ đồ Phao-lô trước khi luật pháp đến với ông. Ông nói rằng ông đã sống, nhưng thật ra ông không nhận thức được sự thật liên quan đến mình. Thật là một tình trạng khủng khiếp biết bao. Chúng ta có biết rằng chúng ta là tội nhân không? Chúng ta có biết gì về sức mạnh kinh khiếp của sự cám dỗ không? Không có tình trạng vô vọng nào hơn là thất bại trong việc nhận ra rằng bạn là một tội nhân vô vọng. Nguyên tắc cuối cùng có thể được đưa ra một cách tích cực. Dấu hiệu đầu tiên của đời sống thuộc linh là nhận ra mình đã chết. Cảm tạ Đức Chúa Trời, giây phút một người chết thì có khả năng người ấy được sống lại, nhưng một người sống thì không thể sống lại được. Vì vậy, bạn có nhận thấy luật pháp đã đến với bạn chưa? Bạn có biết rằng, những tư tưởng và ý định trong lòng cũng quan trọng trước mắt Đức Chúa Trời như những hành động của chúng ta, và rằng những ham muốn và tưởng tượng xấu xa là tội lỗi. Nếu chúng ở trong bạn, và nếu chúng được vui hưởng và chấp nhận, đó là tội lỗi kinh khiếp. Có phải chúng ta đã chết theo ý nghĩa này? Nếu vậy, chúng ta thật sự được phước. Nhưng trên hết, chúng ta hãy luôn giữ trước mặt chúng ta sự thử nghiệm trọng tâm này. Phản ứng của chúng ta đối với sự thánh khiết và vinh hiển và sự oai nghi của Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài, sự thánh khiết và thanh sạch của con Ngài, sự chết của thập tự giá và sứ điệp của nó về sự thánh khiết và công lý và sự công bình của Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, tuần sau chúng ta tiếp tục học lời Chúa trong lời tuyên bố này của sứ đồ Phao-lô về bản chất, chức năng và mục đích của luật pháp. Đây là một chủ đề thiết yếu để hiểu đúng về phúc âm, không chỉ trước khi trở thành cơ đốc nhân mà cả sau đó. Luật pháp không thể khiến con người được xưng công bình hay nên thánh. Chúng ta sẽ tiếp tục học trong câu 10 và 11 qua bài 12. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi